truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chém tử vong.
Trên 300 gian hàng tham gia hội chợ hàng tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016. Đến với hội chợ, người tiêu dùng không chỉ được tham quan mua sắm mà còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, trường tiểu học Trưng Vương luôn chú trọng phát triển phong trào đọc trong nhà trường thông qua việc tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa gắn với sách như xây dựng tủ sách lớp học. Đây thực sự là bước đi mới nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh trong toàn trường. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 16 tháng 4, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình bà Đỗ Thị Hảo, tổ 1 phường Trung Thành, nạn nhân bị chém vào chiều ngày 15 tháng 4. Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 15 tháng 4, vợ chồng ông Vũ Thế Sơ, sinh năm 1951, và bà Đỗ Thị Thảo, sinh năm 1953, trú tại tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, cùng cháu ngoại hơn 2 tuổi ở trong nhà thì bị đối tượng Đỗ Duy Mạnh, sinh năm 1966, trú tại xóm Đông, xã Đồng Bẩm, đi xe máy đến cầm dao xông vào chém. Hậu quả, bà Thảo bị đa chấn thương ở đầu, cổ tay trái bị chém đứt rời, ông Sơ bị tử vong do vết thương quá nặng. Được biết, bà Thảo là chị cùng cha khác mẹ với Mạnh. Sau khi gây án, Mạnh đã dùng dao dài khoảng 50cm tự cứa vào cổ với ý định tự tử nhưng không thành, và lập tức bị lực lượng công an phường Trung Thành và công an thành phố Thái Nguyên khống chế và được đưa vào bệnh viện gang thép cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thành phố đã kịp thời xuống thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho nạn nhân bị tử vong và 1,5 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Thảo. Nguyên nhân xác định bước đầu nghi đối tượng Mạnh có biểu hiện tâm thần. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Tối 17 tháng 4, Hội chợ hàng tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016 đã khai mạc tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ do Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hội chợ Thương mại Á Âu Hà Nội tổ chức. Hội chợ đã thu hút trên 200 gian hàng của các tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thanh Hóa với nhiều sản phẩm thương hiệu, đặc sản nổi tiếng của các vùng miền. Đặc biệt, người tiêu dùng khi tham quan mua sắm tại hội chợ sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại Thái Nguyên năm 2016. Qua đó nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí của ngày Quốc giỗ, sáng 16 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, UBND phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ hội Đình Hùng Vương năm 2016, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham dự. Lễ hội được tổ chức tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương thuộc tổ 7 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Đình Hùng Vương được xây dựng vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20 và đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố năm 2012. Dù Đình Hùng Vương đã qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa và nâng cấp, nhưng vẫn mang dáng dấp kiến trúc cổ kính của phương Đông. Bà Nguyễn Thị Hồng Lương, Phó Ban Quản lý Di tích Lịch sử Đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi được chuyển giao những đồ thờ tối linh từ Đền Hùng Phú Thọ về đây, thì Ban Quản lý Đình chúng tôi được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, chúng tôi đã tổ chức các lễ giỗ tổ liên tục gần hàng chục năm nay. Thế và được rất nhiều bà con nhân dân không những trong phường Trưng Vương, các phường bạn và cả các tỉnh bạn cũng đến. Hôm nay là có cả khách tận Sài Gòn cũng ra để dự lễ giỗ tổ.
lễ hội Đình Hùng Vương năm nay gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Sau phần rước chân nhang thủy tổ Hùng Vương của hơn 500 học sinh sinh viên và nhân dân phường Trương Vương qua một số tuyến đường chính của thành phố, ban tổ chức lễ hội đã làm nghi lễ thỉnh chuông, trống và đọc bài văn tế dỗ tổ Hùng Vương nhằm khẳng định công lao to lớn của các vua hùng trong việc dựng nước. Với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, các đại biểu và toàn thể bà con nhân dân tham dự lễ hội đã cùng làm lễ dâng hương để cầu mong một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bà Đoàn Thị Băng Tâm, du khách đến tham dự lễ hội chia sẻ.
Hôm nay đến với lễ hội chúng tôi rất là vui. Cái cảm nhận đầu tiên mà tôi gần như là xúc động như muốn khóc ấy, là khi thấy mọi người trước hình cha và mẹ đi lên rồi chống nổi lên, và sau đấy thì là các cháu sinh viên đó, từng đoàn một đi, thì tôi thấy rất rõ rằng là cái ý nguyện của dân, ý nguyện của toàn thể mọi người và kể cả tôi là muốn cha mẹ sum vầy và con cái được hòa thuận và được sống được hạnh phúc đều hơn.
Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Lễ hội Đình Hùng Vương được tổ chức vào dịp 10 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tri ân công đức các vua hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.
Tiếp nối chương trình, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên, 17 tháng 4 năm 2006, 17 tháng 4 năm 2016, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết kết quả 10 năm qua và những chặng đường tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã tình nguyện lên đường tham gia kháng chiến và đã chiến đấu ở các chiến trường miền Nam, đặc biệt là chiến trường miền Trung Tây Nguyên, nơi đế quốc Mỹ đã trải hàng nghìn tấn bom đạn, trong đó có hàng triệu lít chất hóa học phát quang và chất dioxin đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của nhân dân khu vực, trong đó có bộ đội và thanh niên xung phong. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc được hơn 40 năm, song chất dioxin vẫn ăn sâu trong mỗi con người và nạn nhân chất độc da cam. Theo khảo sát bước đầu của hội, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng của chất độc da cam, bao gồm cả thế hệ bố mẹ và con cháu họ. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 2006. Qua 10 năm xây dựng, hoạt động của hội đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt. Tổ chức hội đã được thành lập ở 100% đơn vị hành chính từ tỉnh đến tận tổ dân phố, thôn bản, bao gồm 9 trên 9 hội huyện thành thị, 180 trên 180 hội xã, phường, thị trấn, 1.052 chi hội tổ dân phố, thôn bản. Các cấp hội thường xuyên được kiện toàn về số lượng và chất lượng, hoạt động có nề nếp, đúng điều lệ và hiệu quả, xứng đáng là chỗ dựa cho hội viên, được Trung ương hội, cấp ủy chính quyền tin tưởng và đánh giá cao. Để có nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, hội đã thành lập được Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin. Năm 2014, hội đã tham mưu và được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cho sáp nhập Quỹ Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam vào Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin và giao cho hội huy động, quản lý và sử dụng giúp đỡ nạn nhân. Từ đó công tác vận động ngày càng tốt hơn. Để công tác vận động nguồn lực đạt kết quả tốt, hội thường xuyên đổi mới phương pháp vận động, như mở rộng địa bàn vận động ra ngoài địa phương mình, kể cả nước ngoài, mở rộng đối tượng vận động đến các tổ chức cá nhân có điều kiện kinh tế, nhất là người Thái Nguyên, Thành Đạt ở mọi nơi, hội đồng hương Thái Nguyên ở các tỉnh, các huyện, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm, nhà chùa, v.v. Ngoài ra còn tiến hành nhiều hình thức vận động, như phối hợp với công ty xổ số kiến thiết một thành viên của tỉnh, tổ chức phát động đợt xổ số vì nạn nhân chất độc da cam, tổ chức sự kiện kết hợp vận động quỹ. Bên cạnh đó, hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, chọn và đưa hình ảnh, gia cảnh nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lên mạng và từ đó kêu gọi sự chung tay của mọi người. Với hình thức vận động trên, đã có nhiều tổ chức cá nhân trực tiếp hoặc gửi tiền đến ủng hộ, đặc biệt có trường hợp được ủng hộ với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Với sự nỗ lực chung tay của các cấp hội, sự chung tay của các cơ quan đơn vị, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nên trong những năm qua, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đã nhận được số tiền và vật chất trị giá lên đến gần 35 tỷ đồng. Trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, hội đã tổ chức khảo sát về số lượng, gia cảnh, danh tính, địa chỉ của nạn nhân, từ đó phân loại mức độ khó khăn và nắm vững nhu cầu cần giúp đỡ của từng nạn nhân. Trên cơ sở này, hội đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp với các đoàn thể kêu gọi sự giúp đỡ của toàn xã hội. Cùng với nguồn lực của mình, hội đã giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như thăm hỏi tặng quà dịp lễ Tết, hỗ trợ làm nhà mới và sửa nhà, hỗ trợ vốn sản xuất xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nạn nhân điều trị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sách giáo khoa và học bổng cho con nạn nhân, tặng xe lăn, máy trợ thính, phối hợp với các bệnh viện trong tỉnh khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hội viên, trị giá lên tới hàng tỷ đồng, v.v. Ngoài ra, các mặt công tác như tuyên truyền thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, công tác tài chính kế toán cũng được các cấp hội triển khai đầy đủ, đúng quy chế, đúng nội dung, công khai, công bằng và minh bạch. Với thành tích đạt được, nhiều tập thể cá nhân đã được Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tặng cờ, bằng khen, giấy khen. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ hội viên của hội ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực. Để góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ 2 của tỉnh hội Thái Nguyên, lần thứ 3 của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và nghị quyết tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ 19, v.v. Tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nhân dân và những nhà hảo tâm cùng tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội, tạo thêm nguồn lực nhằm xã hội hóa công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số 2 tháng 4 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một món ăn vô cùng hấp dẫn, một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, đó là bún thang. Một điều chắc chắn rằng khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội, tuyệt đối không thể bỏ qua cái tên bún thang. Một món ăn đơn giản nhưng khá cầu kỳ trong cách chế biến để có được thứ nước dùng trong veo với vị ngọt đậm đà và thơm nồng mùi tôm khô. Nếu như bây giờ bạn muốn thưởng thức một tô bún thang thơm ngon mà lại không muốn mất công xuống tận Hà Nội để thưởng thức, thì hôm nay chúng tôi sẽ bật mí về một địa chỉ mới chuyên về bún thang nằm trên phố Phan Bội Châu thuộc khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đó là quán bún thang Lê Lan.
Chị Lan này, lý do gì khiến chị quyết định đưa món bún thang đến với người dân Thái Nguyên?
Tôi thích cái món bún thang này tại vì là ở dưới Hà Nội ý, là quê gốc của tôi là Hưng Yên. Thế là tôi ăn ở dưới đấy thì tôi thích thì tôi làm cái món bún thang này. Mang từ dưới quê ở Hưng Yên là tôi về trên Thái Nguyên này.
Nói về cách chế biến thì tôi được biết đây là một món ăn đòi hỏi người làm phải thật sự am hiểu về món ăn này. Vậy chị có thể bật mí đôi chút về cách chế biến cũng như là cách thưởng thức món ăn này.
Để một thành một bát bún thang này, trước tiên là tôi phải linh xương lợn, xương gà, rồi là tôm. Trong một cái nồi nước dùng đấy là phải có những cái vị như thế. Cái món này thì nó có 7 vị. Trong cái bát bún thang đấy nó có là giò, gà, trứng, thái chỉ, nấm hương, củ cải khô, muối, hành và dăm. Nếu mà mình muốn thưởng thức nó đúng vị của nó ấy, thì nó phải có thêm là mắm tôm. Ăn thì nó mới có đặc trưng của mùi vị của cái bún thang đấy. Chính của nó là phải có thêm mắm tôm vào thì nó mới dậy cái mùi của cái bát bún thang đấy thì nó mới đúng vị.
Như vậy, để có được một tô bún ngon, đòi hỏi người làm phải rất tinh ý trong cách chế biến. Nếu như ai trong số quý vị và các bạn chưa từng được thưởng thức món ăn này, thì hãy nhanh chân tìm đến đúng địa chỉ quán bún thang Lê Lan, phố Phan Bội Châu, thuộc khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần lẩu nấm 153. Chỉ với 25.000 đồng, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức một tô bún thang ngon đúng điệu. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển phong trào đọc trong nhà trường thông qua việc tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa gắn với sách cũng như xây dựng tủ sách lớp học tại mỗi lớp học. Đây thực sự là bước đi mới nhằm góp phần động viên, khuyến khích phong trào đọc và khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh trong toàn trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Được tận mắt chứng kiến hoạt động đọc sách trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ của các em học sinh trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được phong trào đọc sách đã thực sự lan tỏa trong mỗi em học sinh. Cứ mỗi tuần 3 buổi, các em trong trường sẽ được đọc và thảo luận về nội dung những mẩu truyện đã được đọc hoặc tự tìm cuốn sách mà mình yêu thích tại tủ sách của lớp học. Toàn trường hiện có 25 tủ sách lớp học được bố trí hợp lý tại mỗi lớp với hàng chục đầu sách các loại. Chính điều này đã khiến cho các em cảm thấy thích thú và thoải mái hơn để sẵn sàng lĩnh hội tri thức mới trong một ngày học tập. Được biết, để xây dựng được mô hình tủ sách lớp học, ngoài nguồn sách do Thư viện thành phố Thái Nguyên và Thư viện nhà trường cung cấp, các thầy cô giáo cũng đã tích cực vận động sự quyên góp, ủng hộ của các bậc phụ huynh trong toàn trường. Cô giáo Phạm Thị Thanh Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết: nhờ có mô hình này mà chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động về đọc sách. Thông qua các cái hoạt động đọc sách này đã kích lệ tới các em học sinh, các em ham đọc sách hơn, tham gia vào các cái hoạt động đọc sách để các em lĩnh hội các tri thức, phục vụ tốt cho các kiến thức của các môn học.
Không chỉ đọc sách trên lớp học, vào giờ ra chơi, nhiều em học sinh đã tìm đến thư viện của trường để mượn và đọc sách. Tại đây có hàng trăm đầu sách các loại để các em có thể lựa chọn. Thư viện nhà trường đã bổ sung thêm nhiều loại sách dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng có nội dung phong phú đa dạng. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài, cán bộ phụ trách thư viện trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
để hoạt động thư viện của trường luôn được tốt thì chúng tôi cũng thường xuyên sắp lại các đầu sách để cho các em học sinh dễ dàng tìm kiếm sau các giờ ra chơi, rồi các hoạt động để các em sẽ tìm đọc một cách dễ dàng hơn. Hàng tháng thì thư viện chúng tôi cũng có giới thiệu những trang sách mới, rồi theo chủ đề theo tháng để giúp các em học tập và các giờ ngoại khóa được tốt hơn.
Từ khi đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường, các em học sinh trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên không chỉ tích cực hơn trong việc đọc sách mà còn có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy nhận thức. Em Vương Kim Anh, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: nếu như trước đây, những cuốn truyện tranh về Doraemon, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay Sơn Tinh Thủy Tinh luôn làm em thích thú mỗi khi đọc, thì nay những cuốn sách viết về lịch sử dân tộc, về những danh nhân đất Việt trở thành chủ đề nóng đối với riêng em.
Em thường xuyên đọc sách và em đọc sách khi em rảnh rỗi. Đọc sách giúp em cải thiện vốn từ và rèn luyện kỹ năng tư duy. Em thường đọc sách về Bác Hồ để em học tốt môn lịch sử ạ.
Với quan niệm sách là khởi nguồn của mọi tri thức, thầy và trò trường tiểu học Trương Vương luôn chú trọng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền giới thiệu sách, quyên góp sách ủng hộ thư viện, tổ chức ngày hội đọc theo chủ đề, đồng thời tạo điều kiện để học sinh đọc sách, báo trên các trang báo điện tử nhằm cập nhật bổ sung thêm nguồn tri thức mới, v.v. Các hoạt động này đã từng bước tạo thành nền nếp, được học sinh trong toàn trường tích cực hưởng ứng. Em Nguyễn Vũ Quang Anh, học sinh lớp 3E, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết: qua những cuốn sách em đã đọc, em thấy bản thân mình cần phải đọc và học nhiều hơn trên sách báo để trau dồi thêm kiến thức.
Sách đem lại cho em rất nhiều kiến thức và những giờ học mệt mỏi, em khi em đọc chúng, em cảm thấy chúng rất tốt, đem lại cho học sinh rất nhiều kiến thức và bổ ích để khám phá nhiều điều. Em rất hy vọng là nhà trường sẽ có thật nhiều cuộc thi đọc sách để chúng em mà được học giỏi, học tốt.
Nhờ thực hiện tốt việc phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, vừa qua trường tiểu học Trương Vương đã được thành phố Thái Nguyên chọn làm điểm để tổ chức ngày hội đọc sách năm 2016 với chủ đề Vì một xã hội học tập. Đây chính là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục xây dựng một môi trường đọc sách lành mạnh, hiệu quả. Bởi đọc sách sẽ giúp các em hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Việc khơi dậy tinh thần tự đọc, tự nghiên cứu sách và lĩnh hội tri thức của học sinh đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Nhờ đó, trong những năm học qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường tiểu học Trương Vương luôn đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ học sinh đạt giải thi kể chuyện theo sách do tỉnh và thành phố tổ chức ngày càng tăng. Đây chính là kết quả minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên trong quá trình phát triển phong trào đọc tại cơ sở. Chuyên mục văn hóa và du lịch đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Thưa quý vị và các bạn, Zika là một loại virus lây truyền từ muỗi đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin. Ước tính kể từ khi bùng phát tại Brazil, hiện đã có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra dị tật cho thai nhi. Điều đáng lo ngại là có tới 80% người nhiễm virus Zika không có những triệu chứng bên ngoài và hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố virus Zika là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể gây dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, do đang lưu hành loại muỗi gây nên dịch sốt xuất huyết cùng chủng muỗi lan truyền virus Zika và sự đi lại giao lưu với các vùng có dịch. Đặc biệt, Bộ Y tế vừa chính thức công bố Việt Nam hiện có 2 ca nhiễm loại virus này tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Zika bằng cách diệt muỗi truyền bệnh.
Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát trước đây từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.
Virus Zika lây truyền chủ yếu qua trung gian là muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và virus chikungunya. Đặc biệt, loại muỗi này hầu như hoạt động vào ban ngày.
Bệnh do virus Zika gây ra khó nhận biết, khi ước tính có khoảng 80% số người nhiễm virus không có biểu hiện của các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị virus Zika. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày nếu nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước. Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika, tuy nhiên loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra với đầu nhỏ bất thường và thường gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.
Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika gây ra, các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xịt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, đóng kín cửa sổ, đậy kín và vệ sinh tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Phụ nữ có thai không du lịch đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À,
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện lắm bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa giá trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng Giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.